Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 12 tháng 3 năm 2023.
Thủ tướng chủ trì họp triển khai phương án đầu tư hai tuyến cao tốc.
Sẽ có thêm nhiều trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động trở lại tại Hà Nội trong tuần tới.
Việt Nam chuẩn bị đánh dấu cột mốc dân số 100 triệu người.
Quốc hội Trung Quốc thông qua một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp với các bộ, cơ quan, địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Gia Nghĩa, Trơn Thành. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn phát triển công nghiệp thì phải phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, nhất là đường cao tốc để phát triển không gian đô thị, dịch vụ. Do vậy, đường cao tốc nối Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình sẽ kết nối Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo ra không gian phát triển mới và tạo đà phát triển cho cả vùng. Đối với khu vực Đông Nam Bộ, Thủ tướng cũng cho biết sau khi đi khảo sát đoạn kết nối Bình Phước đi các tỉnh khác thì thấy đường dài và đi lại rất khó khăn. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận đưa ra ý kiến để xem đã làm được gì, vướng mắc ở đâu, ai giải quyết. Nếu hợp tác công tư thì chính phủ phải giải quyết về mặt thủ tục. Theo Thủ tướng, đã là cao tốc thì phải có 4 làn đường hoàn chỉnh, vận tốc phải đạt 100 km/h và chỉ có hợp tác công tư mới có nguồn lực để làm. Tuy nhiên phải hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chống tiêu cực, lãng phí.
Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra rà soát và tập trung khắc phục tình trạng thiếu hụt, xuống cấp và quá tải các công trình hạ tầng giáo dục, trạm y tế, hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các trường học, khu vực công cộng đô thị, khu du lịch. Những nơi chưa có cần khẩn trương quy hoạch, sắp xếp bố trí quỹ đất, huy động nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc bất cập trong tổ chức quản lý vận hành và các vấn đề phối hợp liên ngành, bảo đảm đến năm 2023 hoàn thành đầu tư xây dựng, khuyến khích việc nghiên cứu áp dụng các mô hình mới đáp ứng yêu cầu về tiện ích, mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường.
Liên quan tới đăng kiểm xe cơ giới, Chính phủ vừa có công văn số 124 về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của luật ban hành. Đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước mắt cần khẩn trương huy động điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp tăng ca kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.
Trong khi đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong tuần tới, Việt Nam sẽ có thêm nhiều trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động trở lại. Cụ thể, từ ngày mai ngày 13 tháng 3, trung tâm đăng kiểm 2907D tại km 1 quốc lộ 3 Du Nội Đông Anh Hà Nội sẽ hoạt động trở lại và vận hành một dây chuyền kiểm định với 3 đăng kiểm viên, dự kiến mỗi ngày kiểm định được từ 60 đến 70 xe. Các trung tâm đăng kiểm khác hiện tại cũng đang được hiệu chuẩn bị hoạt động trở lại. Như vậy, dự kiến trong tuần sau sẽ có tổng cộng 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội.
Đồng thời, 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đã chính thức được tăng cường cho 19 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 30 cán bộ sẽ làm việc tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 20 cán bộ nhận nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi đăng kiểm phương tiện cơ giới.
Vụ thống kê dân số và lao động, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dân số Việt Nam dự kiến sẽ đạt cột mốc 100 triệu người vào tháng 4 năm 2023. Để đánh dấu sự kiện có ý nghĩa này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra trung tuần tháng 4 năm 2023 với 3 hoạt động lớn gồm lễ cổ động diễu hành 100 triệu dấu chân con cháu Lạc Hồng, lễ meeting sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu, lễ thăm và đón công dân thứ 100 triệu tại bệnh viện.
Thưa quý vị khán thính giả, gần đây nhiều người bị kẻ gian tung tin gia đình có trẻ em hoặc người thân bị tai nạn phải vào bệnh viện cấp cứu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện, liên hệ trực tiếp với phụ huynh, báo tin học sinh bị tai nạn nhập viện cấp cứu và yêu cầu người nhà phải chuyển tiền gấp để thực hiện phẫu thuật. Qua các trường hợp giả mạo nêu trên, có thể thấy thủ đoạn lừa gạt ngày càng tinh vi và nhắm trực tiếp vào đối tượng phụ huynh học sinh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh cẩn trọng trước những thông tin giả mạo của kẻ xấu.
khi tiếp nhận thông tin liên quan đến các vấn đề về điều trị bệnh tại các cơ sở y tế và có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân ngoài việc báo tin ngay cho cơ quan công an nên gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế số điện thoại 0967 77 1010 hoặc 028 3930 7916 và đường dây nóng của các bệnh viện để được hỗ trợ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Sáng nay ngày 12 tháng 3, trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm các Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các ủy ban, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tổng Kiểm toán, Tổng Thư ký Quốc vụ Viện, v.v. Trong số các đề cử vừa được thông qua có một số vị trí đáng chú ý. Các Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh, Lưu Quốc Trung, các ủy viên quốc vụ, Lý Thượng Phúc, Vương Tiểu Hồng, Ngô Chính Long, Kham Di Cầm, Tần Cương, trong đó Ngô Chính Long làm Tổng Thư ký Quốc vụ Viện, Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao, Lý Thượng Phúc làm Bộ trưởng Quốc phòng, Vương Tiểu Hồng làm Bộ trưởng Công an, Trịnh Sang Khiết làm Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cùng một số vị trí bộ trưởng khác.
Trong khi đó, tại Pháp, tối qua Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật cải cách gây tranh cãi đối với hệ thống lương hưu của nước này, qua đó thúc đẩy dự luật tiến thêm một bước để trở thành luật. Theo kế hoạch, dự luật sẽ được gửi lại Hạ viện Pháp, nơi chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron có thể vận dụng một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp để thông qua mà không cần phải tiến hành biểu quyết. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp diễn ra vài giờ sau khi hàng trăm nghìn người một lần nữa xuống đường phản đối trong cuộc meeting được tổ chức trên toàn quốc, nhưng với số lượng ít hơn đáng kể so với dự kiến.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã có khoảng 360.000 người tham gia biểu tình trên khắp đất nước trong ngày 11 tháng 3 nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Trước đó, một tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất của nước Pháp dự báo có tới 1 triệu người tham gia các hoạt động biểu tình trên toàn quốc. Nhiều tổ chức công đoàn tại Pháp tuyên bố sẽ đưa đất nước rơi vào tình trạng bế tắc trước những thay đổi về chế độ hưu trí.
Còn tại Nga, người đứng đầu Cục Phát triển Du lịch của Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết, du khách nước ngoài có thể đăng ký thị thực điện tử để nhập cảnh vào Nga và nhận thẻ thanh toán trong năm nay. Đồng thời, để giải quyết các vấn đề thanh toán sau khi các công ty phát hành thẻ thanh toán Visa và Mastercard rời khỏi thị trường Nga, nước này sẽ giới thiệu công cụ thanh toán đặc biệt có tên thẻ du lịch. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2020, Nga đã thông qua luật cho phép các công dân của hơn 50 quốc gia, trong đó có các nước thuộc Liên minh châu EU đăng ký thị thực điện tử để vào Nga. Thị thực này có hiệu lực trong 60 ngày và cho phép khách nước ngoài nhập cảnh vào Nga với mục đích du lịch và kinh doanh. Tháng 1 năm 2021, chính phủ Nga đã hoãn việc áp dụng thị thực điện tử sau đại dịch COVID-19.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Vào rạng sáng ngày mai, ngày 13 tháng 3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ. Đây được xem là một đêm lớn nhất trong năm của ngành điện ảnh thế giới, với sự tham gia bình chọn bởi hơn 10.000 thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trong suốt thời gian 4 tháng.
Tại lễ trao giải Oscar năm nay, bộ phim của A24 Everything Everywhere All at Once nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Oscar với 11 đề cử, bao gồm phim hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Dương Tử Quỳnh, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Quan Kế Huy và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Jamie Lee Curtis và Stephanie Su. Theo sát phía sau là bộ phim The Banshee of Inisherin của Martin McDonagh và bộ phim chiến tranh All Quiet on the Western Front của Đức. Mỗi bộ phim được 9 đề cử. Những cái tên đáng chú ý bao gồm Angela Bassett, người làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên Marvel đầu tiên nhận được đề cử cho vai diễn nữ hoàng trong Black Panther: Wakanda Forever.
Với việc diễn viên Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Su nhận được những đề cử trong bộ phim Everything Everywhere All at Once và Hồng Châu, nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim The World. Năm nay sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải Oscar có cùng lúc 4 đề cử diễn xuất là người châu Á và người Mỹ gốc Á.
Trước đó, một câu chuyện hy hữu đã xảy ra trong lễ trao giải thưởng mâm xôi vàng năm nay. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của giải, những người trao giải lại tự trao giải mâm xôi vàng cho chính họ. Lý do của việc này là vì ban tổ chức mâm xôi vàng tự trách mình vì đã đề cử Ryan K. Armstrong, 12 tuổi, là nữ diễn viên tệ nhất trong năm. Nguyên tắc bỏ phiếu mới đang được thông qua của giải không cho bất kỳ nghệ sĩ biểu diễn hoặc nhà làm phim nào là trẻ vị thành niên được xem xét cho giải mâm xôi. Vì vậy, mâm xôi vàng đã thay thế Armstrong bằng chính họ giải thưởng tệ nhất trong năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những ngày này, các điểm đến của Sơn La thu hút rất đông du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. Du khách đến với Sơn La thỏa sức đắm chìm vào vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên.
Với điểm nhấn là những cung đường hoa ban trắng muốt, thơ mộng, tháng 3 chính là mùa hoa ban nở rộ trên khắp núi rừng Tây Bắc, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Hoa ban là loài hoa gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, nhất là với đồng bào dân tộc Thái. Hoa ban tượng trưng cho tình yêu lứa đôi thủy chung, son sắt qua câu chuyện tình của chàng Khum và nàng Ban. Hoa ban có 5 cánh, xòe thành hình quạt với nhiều sắc màu như tím nhạt, trắng hay là đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng. Bà Đào Thị Mai, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Chị em đến những ngày này là thường rủ nhau đi lên để chụp lại những cái bức ảnh lưu niệm. Hoa ban cũng tượng trưng cho một cái loài hoa độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Và mọi người đến đây thì có cảm xúc là rất là thích, bởi vì là nó tượng trưng cho một cái mùa xuân rất là hạnh phúc, rất là thanh bình của quê hương Sơn La.
Tháng 3 về, những cánh rừng ban chút lá đua nhau trổ hoa khoe sắc, tạo nên một khung cảnh đẹp dịu dàng, lãng mạn. Đến Sơn La dịp này, du khách có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp, chìm đắm trong hương thơm nhẹ nhẹ. Trên nền trời trong vắt, hoa ban càng nổi bật lên những cánh trắng phớt hồng, đẹp đến ngây ngất lòng người. Không chỉ làm nức lòng du khách mà còn thu hút cả những người dân địa phương. Bà Phạm Hồng Lịch, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết.
Năm nào cũng thế, chi hội chúng tôi luôn tổ chức cho chị em đi chụp ảnh ở hoa ban, bởi vì là hoa ban ấy là đặc trưng cả núi rừng Tây Bắc, thế và nó đẹp tinh khiết, đại diện cho cô gái Thái,
mang vẻ đẹp đặc trưng rất riêng. Sắc ban trắng tinh khôi luôn đem đến một cảm giác lãng mạn và yên bình. Ban nở trắng những sườn non, ban đẹp nao lòng du khách ở những dãy phố cung đường, ở đâu cũng có thể thấy hoa ban hiện hữu. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy như lời mời gọi du khách đến với mảnh đất vùng Tây Bắc để trải nghiệm và khám phá.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.